là chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy
lúc 1 giờ trưa. Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm cứ vào tháng 8 dương lịch thì Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Hà Nội lại tưng bừng kỷ niệm cái ngày gọi là Cách mạng tháng 8. Các cơ quan tuyên truyền của nhà nước Cộng sản, báo, đài, các ký giả cung đình lại có dịp gò lưng, liếm mép để thổi phồng bóp méo lịch sử. Với bọn này thì, với thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hơn 1.000 năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chỗ phải hoạt động bí mật, không quyền và bất hợp pháp, trở thành một đảng cầm quyền hoạt động công khai. Thế nhưng, tờ giấy nào cũng có hai mặt, huyền thoại và sự thật không bao giờ là một. Ngày hôm nay, có thể nhiều người đã không còn hiểu rõ bối cảnh lịch sử vào lúc cuộc cách mạng tháng 8 xảy ra, và lại càng không biết rõ những sự thật đằng sau cuộc cách mạng tháng 8, vì đã bị những tuyên truyền lừa bịp của Cộng sản bôi đen. Hôm nay, câu hỏi được đặt ra, sau 71 năm, cuộc cách mạng tháng 8, nhân dân vì độc lập, tự do, hạnh phúc của toàn dân, Đảng Cộng sản đã làm gì cho dân tộc và đồng bào? Câu hỏi lại được đặt ra, sau 71 năm đất nước đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện tình ra sao và tương lai đi về đâu? Đất nước Việt Nam có cần thêm một cuộc cách mạng nữa không? Kính thưa quý vị, để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi đã tìm tới luật sư Đinh Thạch Bích, một nhân vật hoạt động chính trị kỳ cựu trong chính trường Việt Nam, từ những ngày còn ở trong nước ra đến hải ngoại ngày nay, để xin ông dành cho một cuộc phỏng vấn về đề tài nêu trên. Kính thưa quý vị, luật sư Đinh Thạch Bích, cựu thứ trưởng Chiêu Hồi trong nội các chiến tranh của tướng Nguyễn Cao Kỳ năm 1975, khi làn sóng đỏ tràn ngập miền Nam Việt Nam, ông đã cùng với làn sóng người Việt tị nạn Cộng sản đến Hoa Kỳ định cư. Năm 1977, ông đã đi khắp nơi để vận động thành lập ra tổ chức lực lượng quân nhân hải ngoại. Và sau này, từ đó, Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã lập ra Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn luật sư Đinh Thạch Bích do Hồng Phúc thực hiện.
Dạ thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích tại Nam California.
Vâng, xin trân trọng ông Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ kính thưa luật sư, trước hết là xin luật sư vui lòng cho nghe lại cái bối cảnh lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 bùng nổ vào năm 1945 như thế nào thưa luật sư.
Vâng, có thể coi như là những người còn sống cho đến ngày hôm nay là chứng nhân của cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 mà người ta gọi là cách mạng tháng 8 đó, rất là hiếm hoi. Và cái lúc nó xảy ra cái chuyện đó thì tôi mới có 13-14 tuổi thôi. Và cái lúc đó là đệ nhị thế chiến đã chấm dứt và người Nhật đã đầu hàng ở Á Châu. Và các cái hội nghị quốc tế từ Potsdam cho đến Yalta đã phân chia lại thế lực và địa chính trị và địa chính trị trên toàn thế giới. Nhưng mà riêng nước Việt Nam thì có một cái sơ hở là các thế lực quốc tế không có nói rõ về cái quyền lực của nước Việt Nam nó như thế nào. Thành ra là nó có một cái khoảng trống quyền lực. Ở Việt Nam vào cái thời mà Nhật nó vào, nó chiếm Đông Dương và nhà cầm quyền cai trị Pháp đã đầu hàng Nhật, Và nhân cái dịp đó thì Quốc trưởng Bảo Đại của quốc gia Việt Nam đã tuyên bố độc lập ngày 9 tháng 3, thì Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương, và sau đó thì Quốc trưởng Bảo Đại đã tuyên ngôn độc lập và tuyên bố là hủy bỏ những cái hiệp định mà là biến nước Việt Nam thành thuộc địa của Pháp. Thì coi như là cái tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam là chúng ta đã làm trước khi mà Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền. Và đến khi Nhật đầu hàng rồi thì Việt Minh từ trên chiến khu Bắc Bó Tân Trào thì mới về. Mà lúc đó Việt Minh là đang là tay sai gián điệp của Quốc dân đảng Tàu cũng như là của OSS tình báo Mỹ. Và nhân cái khoảng trống quyền lực đó, nó lên án ông vua Bảo Đại là tay sai của Nhật. Bởi vì Nhật thua rồi, nó là thuộc phe đồng minh thắng trận, nó phất ngọn cờ lên, nó kêu gọi là nó cướp chính quyền. Tôi nhắc lại rằng vào cái thời đó, nó gọi là nó cướp chính quyền. Nhưng về sau, thì nó thấy cái chữ cướp chính quyền nó kỳ cục quá. Thì nó đổi lại, nó là giành chính quyền. Và bây giờ thì nó không hề nhắc tới cái việc cướp chính quyền nữa. Và nó luôn nói chữ cách mạng tháng 8. Thực ra là cái bọn Cộng sản vào lúc đó, nó đâu có giao phạch được cho nó xưng nó là Cộng sản đâu. Nó chỉ nói là giải phóng dân tộc thôi. Và lúc đó nó dựa vào thế lực của quân đội Tưởng Giới Thạch là được đồng minh giao cho nhiệm vụ vào Bắc Việt để mà giải giới quân đội Nhật. Thì vì thế cho nên nó tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mà nó lấy cái khẩu hiệu lập quốc là độc lập tự do hạnh phúc. Ba cái chữ đó ở đâu ra? Ba cái chữ đó là tam dân chủ nghĩa của Quốc dân đảng Trung Hoa. Thì nó thấy là người Trung Hoa quốc gia của Tưởng Giới Thạch lúc đó là có thẩm quyền ở Bắc Việt. Cho nên nó lấy cái đó. Và nó phất cái ngọn cờ lên vì nó là OSS, là tình báo của Mỹ. Phất cái ngọn cờ lên là đây là tôi là đồng minh, ông Bảo Đại là thuộc phe Nhật là thua trận rồi, đầu hàng rồi. Thì ông như ông thoái vị giao nhiệm quyền cho chúng tôi, thì chúng tôi đấy lại. Và lúc đó thì Đảng Cộng sản nó rất ít người, tàn dư của nó chỉ có mấy chục que ở Tân Trào mà ở Bắc Việt về làm tình báo hết cho Mỹ đó. Và tàn dư của nó ở Trung Kỳ thì có cái lực lượng Thanh Nghệ Tĩnh mà hồi xưa là Xô Viết Nghệ Tĩnh đó. Còn ở Nam Kỳ thì nó hoàn toàn không có gì cả. Nó lợi dụng cái lúc mà Bắc Việt, Khâm Sai Đại Thần Bắc Việt của vua Bảo Đại tổ chức một cuộc meeting đông đảo cả nửa triệu người ở Hà Nội để mà hoan hô cái độc lập của vua Bảo Đại. Thì nó cho mấy tên đặc công lên phất ngọn cờ đỏ sao vàng lên, nó cướp cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, nó phất ngọn cờ đỏ sao vàng lên, nó nói đây mới là cách mạng. Và giờ quần chúng lúc đó thì hoàn toàn là ngỡ ngàng, nhưng mà thấy nó làm cách mạng thì là bây giờ Nhật đầu hàng rồi, bây giờ nó là đồng minh thì đồng minh đây rồi, thì là hưởng ứng theo. Vì thế cho nên nó cướp được chính quyền. Và hơn nữa, bây giờ tài liệu nó đã bộc lộ ra rõ ràng là ông Khâm Sai Đại Thần của vua Bảo Đại lúc đó là ông Phan Kế Toại đã được nó vận động trước rồi, thành ra nước nó phất ngọn cờ đó, nó cướp diễn đàn, nó làm biến cái cuộc meeting của chúng ta thành cái cuộc cách mạng của nó. Thì ông Phan Kế Toại là xui cò theo, vì thế cho nên nó mới thành công. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng bây giờ nó gọi là cách mạng, nhưng mà thực chất cái cuộc đó là một cuộc cướp chính quyền và một cuộc là lập lờ đánh lận con đen cái chính nghĩa quốc gia của chúng ta. Bằng cớ là ngay khi mà nó cướp được chính quyền rồi thì nó giới thiệu cái người mà cầm đầu chính quyền của nó là tên Hồ Chí Minh, thì nó là đặt ra cái bài hát về Hồ Chí Minh muôn năm. Mà trong cái bài Hồ Chí Minh muôn năm nó ca tụng cái công đức của Hồ Chí Minh muốn năm của nó là thắng gian lao, tranh công đầu, giải phóng cho dân tộc, lưu dân tiến ngàn thu. Nó tranh nó gọi là tranh công đầu, tức là toàn dân làm cái cuộc cuộc cướp chính quyền đó. Mà tại sao tại dân hưởng ứng đó là vì chứ Bắc Việt lúc đó là 2 triệu người chết đói, và dân Việt Nam lúc đó là rất là nghèo nàn, kể cả chính quyền của ông Bảo Đại ấy, rất là khổ sở và nghèo nàn. Và trong khi đó thì Việt Minh nó được cả tàu Trung Hoa Quốc gia lẫn Mỹ tiếp tế, nó tung tiền cho nó mua chuộc dân đói, dân chết, sắp chết đói. Và vì thế cho nên hầu hết những cái người mà cướp chính quyền ở các địa phương ở xứ Bắc Kỳ sau cái ngày mà nó cướp diễn đàn ở Hà Nội đó thì là toàn là dân đói hết cả đấy. Lúc đó ở ngoài Bắc thì tôi biết là ở Bắc Việt thì nó có cái chiến khu Tân Trào, Bắc Bó mới Tân Trào đó. Ở cái tỉnh Ninh Bình của tôi thì nó có chiến khu Quỳnh Lưu. Và ở Hải Dương mà một ông bạn tôi, mấy ông bạn tôi về sau thành ra là cao cấp của trong Việt Minh là chiến khu Đông Triều ở Hải Dương. Và cụ thể là nó sai rằng là chiến khu Đông Triều Hải Dương là Việt Nam Quốc Dân Đảng, tướng Nguyễn Bình của nó về sau nó cử vào trong Nam là xuất thân là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Mà thấy Việt Minh phát cờ lên hay quá thì ông Nguyễn Bình đi đầu hàng và cúng cái chiến khu Đông Triều Hải Dương cho Việt Minh. Tức là nó toàn nó đánh lận con đen và nó cướp chính quyền, nó cướp cả chính nghĩa đấy. Về đến cái ngày mà nó bây giờ tài liệu của nội bộ của nó nói rõ ràng là nó đã khai sinh cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của nó từ ở chiến khu Tân Trào, và nó có cả 2 cái ông Mỹ mà cái toán con nai mà nhảy dù xuống giúp chúng nó là lập cái đội tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên đó. Rồi có mặt ở đó, bây giờ nó công bố cái hình đó ra rồi.
Vâng.
Là cách mạng tháng 8 của nó là thực ra là một cuộc cướp chính quyền.
Vâng.
Và bản thân của cái bọn Việt Minh cướp chính quyền đó. Vâng. Là một bọn cướp.
Thưa luật sư, đúng như là luật sư vừa mới trình bày, dư luận cũng cho biết và trong lịch sử cũng có ghi nhận là 2 cái người con gái tham dự mà phất 2 lá cờ đỏ sao vàng trong cái cuộc biểu tình của các công chức đó, thì nó trong đó có một cô là con gái của học giả Dương Quảng Nam, và cô thứ hai tên là Đàm Thị Công, và cô đó sau này lấy tướng Hoàng Văn Thái của Việt Cộng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc đến là cái kẽ hở của đồng minh không nói đến vấn đề chủ quyền quốc gia của chúng ta, mà chỉ nói cho quân đội tưởng giới thạch và tước khí giới của Nhật mà thôi. Thành ra nó trở nên có một cái khoảng trống, vài lần cái kẽ hở. Thưa luật sư, phải chăng Pháp Quốc lúc đó cũng là một thành phần đồng minh tuy yếu không bằng được mấy các quốc gia kia, mà vì các quốc gia kia không dám đụng đến quyền lợi của người Pháp ở Đông Dương chăng? Thưa luật sư.
Vâng, thì đúng ra là nước Pháp lúc đó là một đồng minh yếu ớt của những phe thắng trận. Là vì chính nước Pháp đã thống chế Tây Ban Nha, đã đầu hàng nước rồi. Và ông De Gaulle nó phải lưu vong sang Anglia, rồi dùng cái lực lượng ở châu Phi mà về giải phóng nước Pháp. Thành ra là trước khi mà chấm dứt chiến tranh thứ hai thì các nước đồng minh, kể cả Liên Xô nữa cũng được gọi là đồng minh, thì đã đồng ý với nhau rằng sau khi chấm dứt chiến tranh thì phải giải tán các thuộc địa, phải gọi là decolonization, mà để chứng minh cái thiện chí mà hưởng ứng cái phong trào giải thực đó. Thì chính tên Stalin đã phải giải tán quốc tế ba để mà yên lòng đồng minh, để đồng minh cho nó vào làm đồng minh để đánh nhau với Đức. Thành ra là nước Pháp lúc đó là yếu và không có mặt, không được cử ra trước khi giới quân đội Nhật ở Đông Dương là vì lý do đó. Mà ở phía Nam vĩ tuyến 16 thì lại giao cho người Anh Lê, nhưng mà người Anh Lê thì lại thông đồng với Pháp, giúp Pháp trở lại Việt Nam. Vì thế cho nên cách mạng tháng 8 xảy ra ở Hà Nội nhưng mà không xảy ra ở toàn bộ xứ Nam Kỳ. Xứ Nam Kỳ lúc đó là 19 tháng 8 thì Việt Minh cướp chính quyền ở ngoài Bắc và ở ngoài Trung. Nhưng mà 23 tháng 9 thì Nam Bộ kháng chiến đã bùng lên với tất cả các lực lượng Cao Đài, Hòa Hảo. Và Hòa Hảo thì có bộ đội Nguyễn Dương Trục, và Cao Đài thì có chi đội 7, chi đội 8 và nội ứng nghĩa binh. Và quốc gia Việt Nam thì có đệ tam sư đoàn của ông Nguyễn Hòa Hiệp, mà con trai của ông Nguyễn Hòa Hiệp là ông Nguyễn Hòa Quang, bây giờ còn sống ở bên Houston, Texas đây này. Đấy, những người đó cứ nhảy nổi lên cấp chính quyền, chứ không phải Việt Minh.
Vâng. Thưa luật sư, vậy thì xin luật sư cho nghe một cách chi tiết hơn là cái cuộc tạm gọi là cách mạng tháng 8 bùng nổ ra đó, thì nó phát xuất từ đâu trước, thưa luật sư?
Thì đó, thì lúc đầu là ở Hà Nội mà nó cướp cái cuộc meeting của Khâm Sai Đại Thần Phan Xan Kết Đại của người quốc gia.
Vâng.
Để hoan hô cái nền độc lập của vua Bảo Đại chứ mà là đó đâu, nó cướp cái diễn đàn đó, rồi nó đến phủ Khâm Sai, rồi nó ép ông Khâm Sai Phan Kết Đại là hạ cờ quốc gia xuống mà treo cờ Đỏ Sao Vàng lên, nó coi như là cách mạng thành công đó, chẳng nào cả.
Thưa luật sư, vậy thì như luật sư cũng cho biết, chúng ta đã chuẩn bị cả một cái cuộc nổi dậy từ chiến khu Tân Trào hay ở khắp các nơi để mà về Hà Nội để mà nhằm cướp chính quyền. Vậy thì cái cuộc cách mạng tháng 8 đó, cái ý nghĩa đích thực của nó là của toàn dân Việt Nam hay là chính do cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã sắp đặt một cái kế hoạch để mà giành độc lập lại cho đất nước chăng, thưa luật sư?
Nó có kế hoạch, nó gọi là không phải là cách mạng mà nó có kế hoạch cướp chính quyền bằng mọi giá. Mà cướp chính quyền đầu tiên là Hà Nội, và cướp chính quyền xong nó thăm dọa ông vua Bảo Đại, ông nói là nó là phe đồng minh thắng trận, ông là phe Nhật thua trận rồi, bây giờ nó là nhân danh đồng minh, ông phải giao chính quyền cho nó. Thế là nó cướp chính quyền, phải là nó làm cách mạng. Vì thế cho nên nó cướp chính quyền rồi, và tại sao nó không gọi là cách mạng 19 tháng 8, mà nó tháng 8, là bởi vì là nó chỉ cướp chính quyền được ở Hà Nội với lại ở Huế với lại ở Nghệ Tĩnh Bình thôi, Nam Bộ không có. Vì thế cho nên mà Nam Bộ về sau nó mới kháng chiến, Nam Bộ vùng lên thì nó mới lẻ tẻ ở những nơi nào mà nó cướp được chính quyền ấy, thì nó phất cờ Việt Minh lên. Có nơi mà nó người dân tự động nổi lên mà không phất cờ Việt Minh, mà không biết nơi nó phất cờ gì, thì mượn cái cờ già cờ nâu của Hòa Hảo phất lên, thậm chí mà chào cờ rồi không biết hát bài chào cờ như thế nào, ông chế ra cái bài bài hát chia tay của phong trào thể thao Ducora ở đó, dạy bài Sangadier giải tán lửa trại rồi hát cái bài chia tay đi, mà mấy ông ở trong Nam không biết chào cờ bằng cái bài hát gì, chế là cái bài ấy, tôi còn thuộc cái bài đó mà.
Dạ.
Có muốn nghe tôi hát cho mà nghe.
Dạ. Dạ. Vâng.
Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau sắp hàng chào cờ cứu quốc, đứng yên ta trong cờ bay, lòng ta vui ngùi độc lập từ đây.
Dạ.
Độc lập mà các em mới buồn vui ngùi.
Dạ. À, thưa luật sư. Như vậy đó thì rõ ràng là thưa luật sư, khi mà Nhật đầu hàng đồng minh thì rõ ràng chúng ta có một khoảng trống ở trong không quyền lực ở trong đất nước của chúng ta lúc đó, như là đất nước bỏ ngỏ, thì cái vai trò của chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó theo nhận định của luật sư như thế nào mà để cho chính quyền lọt vào tay cộng sản, thưa luật sư?
Vào lúc đó thì ông chú út của tôi là ông Đinh Khắc Thiệt là lãnh tụ Thanh Niên Ái Quốc Đảng ở miền Nam, tụ tập lại các cái lãnh tụ của Cao Đài, Hòa Hảo và Đệ Tam Sư Đoàn và các lực lượng quốc gia ra Huế để cản ông Bảo Đại không có thoái vị. Nhưng mà vì thời đó là đệ nhị thế chiến mà nước Việt Nam khổ sở lắm, kiếm được một cái xe để không có tàu bay để đi ra Huế, phải đi bằng cái xe Citroen mà chạy bằng gasogen đó.
Vâng.
Thì ra đến Quảng Nam, Quảng Ngãi thì ở đó Việt Minh nó cướp chính quyền rồi, nó túm cổ hết các ông, nó đem những ông như ông Ngô Đình Khôi với ông Phạm Quỳnh, thế là nó giết hết. Mà riêng ông chú tôi thì lại có ông chú trên ông ấy mà là ông Đinh Khắc Giao, lại bạn với Trần Huy Liệu. Cái thời Trần Huy Liệu nó là xuất thân là Việt Nam Quốc dân Đảng, thành ra ông Giao mới với tình nghĩa cựu Việt Nam Quốc dân Đảng, ông đến ông mới bảo với Huy Liệu là người em tao bị cách mạng của mày bắt ở trong đấy, thì mày chỉ là Trần Huy Liệu đã cứu ông chú út của tôi, và vì thế cho nên không ra kịp để ngăn cản ông Bảo Đại thoái vị, cho nên nó mới làm được cuộc cách mạng. Và vì thế cho nên kháng chiến Nam Bộ là 23 tháng 9 là không kháng chiến chống Pháp dưới lá cờ Việt, cờ đỏ sao vàng, mà ngang chia kháng chiến quốc gia dưới lá cờ của mình cao đài hòa hảo Việt Nam Quốc dân Đảng. Đại Việt nữa, Đại Việt có chiến khu ở Thủ Đức nữa.
Dạ, chứ không phải Ba Lòng mà thưa luật sư.
Không phải Ba Lòng.
Dạ.
Ba Lòng ở Quảng Trị.
Vâng.
Chiến khu An Điền. Chiến khu An Điền thì chúng ta có tặng trong trình lý thế 100 khẩu súng đại khái vậy.
Vâng, thưa luật sư, chính phủ Trần Trọng Kinh ra đời và tồn tại chỉ có 4 tháng trời. Nhưng lịch sử đã ghi nhận rằng học giả Trần Trọng Kinh đã làm được rất nhiều công việc trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy cho đất nước. Thưa luật sư, điều đó được sư cho ý kiến như thế nào?
Tôi đâu có lo chỉnh đốn binh bị quân đội gì để chống Việt Minh đâu, mà tự Nhật nó đề nghị trong Bảo Đại thì có muốn nhờ nó để dẹp Việt Minh không? Các ông lại bảo thôi cũng là người Việt Nam cả thì ấy sao thì dẹp làm gì rồi kia. Cái sai lầm lớn của các ông vào lúc đó.
Có lẽ vì không có kinh nghiệm về chính trị chăng, thưa luật sư?
Đúng. Là vì nó nhân danh đồng minh. Rồi cái lúc mà nó tuyên ngôn độc lập thì quân Mỹ thì cho hai cái tàu bay vào cái lúc đó tới có đó. Thì trên trời bay hai cái tàu bay của Mỹ thì thằng Hồ Chí Minh chỉ lên trời nó nói đây đồng minh đến ủng hộ chúng ta đấy. Ở dưới này gõ tay reo hò thế là theo nó đi rồi cái mạng.
Thưa luật sư, có khuynh hướng dư luận cho rằng những nhà cách mạng của chúng ta bôn ba ở hải ngoại mà lại thiếu cái tầm nhìn xa. Cho nên khi mà Nhật Bản nó đang đóng ở trên đất nước chúng ta đó, nó làm chủ tạm thời đó, thì quốc gia nó bị hai trái bom nguyên tử. Thì vào lúc đó các cơ sở, các đoàn thể hay những người làm cách mạng lưu vong đó, nó không biết mau trở về nước để mà cướp chính quyền, lại cứ lần trần ở ngoại quốc chờ thời cơ nữa. Do đó mà tụi Cộng sản nó đã nhanh chân nó cướp được chính quyền vào cái thời điểm đó. Luật sư thì sao về cái khuynh hướng về bệnh này, thưa luật sư?
Không phải như thế đâu, ông Quốc à.
Dạ.
Lúc đó là các lực lượng cách mạng Việt Nam cách mệnh đồng minh hội ở bên Tàu thì Nhật đầu hàng rồi là các ông lập tức sửa soạn về nước ngay lập tức. Nhưng mà chính quyền Tưởng Như Thạch không cho các ông ấy về. Và ra cái lệnh rằng phải hoa quân nhập Việt thì người Việt Nam cách mạng mới được đi theo về. Đó là một lý do. Một lý do thứ hai nữa đi cùng với quân đội Tàu về Bắc Việt. Thì bị thằng Hồ Chí Minh nó lên cái bản án tuyên truyền là mấy ông này là giống như Lê Chiêu Thống rồi theo quân Tàu về rồi là Lê Chiêu Thống, các ông mặc cảm cái đó cho nên ông đi chậm chạp. Một cái thứ ba nữa là có lẽ là một tai nạn lịch sử trên đường hoa quân nhập Việt đó, thì ở xứ Bắc Việt lúc đó là có cái nạn lũ lụt còn các ông trễ hết 10 ngày và Hồ Chí Minh nó có 10 ngày bằng vàng đó để nó chiếm chính quyền ở khắp các người trên cái xứ Bắc Việt chứ không phải là các ông chậm trễ đâu.
Vâng, thưa hồi đó đó thì bọn cộng sản phải công nhận là chúng nó rất ư là lưu manh. Những người mà làm cách mạng trở về đó thì có một số đã bị chúng bôi bẩn về đời tư, thí dụ như ông Nguyễn Hải Thần thì nó chế giễu là cái người mà hút sách này kia, bạc nhược tinh thần này kia, nó cho đưa ra những cái hình ảnh của những người đi làm cách mạng ở trong đó. Thưa luật sư nghĩ sao về những cái đức tính của mỗi cá nhân trong cái giai đoạn làm cách mạng đó, thưa luật sư?
Cái chi tiết đó cũng là một cái tai nạn lịch sử nữa, là vì lúc đó các ông cách mạng quốc gia ở bên Tàu chỉ lệ thuộc vào cái nhà cầm quyền Tàu, các ông cách mạng quốc gia ở bên Tây thì lệ thuộc vào nhà cầm quyền Tây, và không phải lệ thuộc về chính sách thì lệ thuộc về thông tin bị kém. Tàu làm sao mà thông tin nhanh bằng Mỹ được, mà trong khi đó thì đội tuyên truyền giải phóng quân của Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh Hải Phòng đó để cả nguyên một tán con nai của Mỹ nhảy dù xuống huấn luyện và trang bị, và trong cái đám mà nhận vũ khí của Mỹ mới về trang bị đấy có ông luật sư Thái Vĩnh Thịnh. Tại sao ông luật sư Thái Vĩnh Thịnh ông vào chiến khu quốc gia kháng chiến của tướng Trịnh Minh Thế ở núi Bà Đen? Thì ông thuật lại cho tôi cái chuyện điện mà ông lên chiến khu với Võ Nguyên Giáp mà ông ra ông đón dù của Mỹ thả xuống để tiếp tế cho Võ Nguyên Giáp. Ông ấy đứng bên cạnh Võ Nguyên Giáp. Rồi ông nói là ông khoan rằng thì là khi ông thấy dù xuống vũ khí tùm lum hết thì ông hai ông nói chuyện với nhà bằng tiếng Tây không à. thì ông kia ông thuật lại với tôi thì là ông thấy hay quá, ông khen là gì, c'est magnifique, tức là ngoạn mục quá đó.
Vâng.
Thì võ nguyên giáp lại khoa thêm một câu nữa, tuyên veradot, tức là bạn sẽ thấy còn nhiều vụ khác như thế này nữa. Việc Mỹ nuôi Việt thằng Hồ Chí Minh như thế thì làm sao mà người Việt quốc gia địch lại nổi?
Dạ. Thưa luật sư, trở lại với tình hình của đất nước vào thời kỳ 1945 và tháng 8, tức là cái cuộc mà gọi là cách mạng tháng 8 bùng nổ đó, thì sau đó đó, bọn Cộng sản Việt Minh chúng đã dùng mọi thủ đoạn ám sát và tiêu diệt tất cả các thành phần quốc gia, những người mà có tinh thần yêu nước và có khả năng có quyền lực trong tay. Các thưa luật sư nghĩ sao về cái hành động này, thưa luật sư? Và chuyện đó có thật hay không?
Chuyện đó có thật là bởi vì chính sách của Việt Minh là tiêu diệt tất cả những ai mà chống đối. Mà nhà ba nhà tư tưởng gọi là căn bản cách mạng nhất của nước Việt Nam đều chết dưới tay Việt Minh hết. Cụ thể là nhà cách mạng Trương Tử Anh với chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Tôi mới đây tôi nói với mấy anh em đại Việt ở đây, các bạn nên lấy làm hãnh diện là có một nhà tư tưởng cách mạng như Trương Tử Anh. Chỉ một câu phát biểu của ông ấy thôi là chủ nghĩa Marxist đi chỗ khác chơi. Thì mấy chú mới hỏi tôi là câu gì hay thế. Tôi nói rằng các Marx nói rằng lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh giai cấp. Trương Tử Anh nói rằng lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh dân tộc sinh tồn. Cái nào đúng? Và vào cái thời 1930-40 cả thế giới này chưa có một cái chủ nghĩa nào mà trở thành khắc tinh của chủ nghĩa cộng sản bằng cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của anh em đại Việt, mà Trương Tử Anh đã bị Việt Minh thủ tiêu. Một nhà cách mạng thứ hai nữa là một nhà chiết cách mạng tôi gọi là thượng từng kiến trúc là nhà cách mạng Lý Đồng Hà cũng chết dưới tay Việt Minh. Rằng đây một nhà cách mạng bằng hành động là Trương Tử Anh, nhà cách mạng bằng tư tưởng bằng trí tuệ đấy là Lý Đồng Hà, và nhà cách mạng của miền Nam là ông Huỳnh Phú Sổ, là nhà cách mạng bằng con tim, một ông cách mạng bằng con tim, một ông cách mạng bằng trí tuệ, một ông cách mạng bằng hành động. Ba ông đó đều bị chết dưới tay Việt Minh. Vì thế cho nên nó làm mưa làm gió suốt cả gần 3/4 thế kỷ này ở nước Việt Nam.
Thưa luật sư, theo luật sư thì cái cách mạng tháng 8 này nó có đem lại một cái mục đích cho toàn dân, cho đất nước chúng ta như chúng thường nêu lên trong cái khẩu hiệu của chúng là độc lập, tự do và hạnh phúc không, thưa luật sư?
Thưa ông Hồng Phúc, tất cả những cái gì mà Việt Minh cũng như Đảng Cộng sản nó đưa ra đều chỉ là lừa bịp. Ba cái khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc là nó chôn của chủ nghĩa tam dân của Tàu ấy, chứ có phải của nó đâu. Nhưng vào lúc đó vì nó phải dựa vào thế lực Tàu trước khi nó nhập ở Bắc Việt để nó xưng rất là đồng minh, nó chôn cái đó. Rồi khi nó viết cái bản tuyên ngôn độc lập, nó cũng là chôn của nước Mỹ. Thì mọi người sinh ra bây giờ bình đẳng đó.
Dạ.
Đấy. Nó có thể chôn bất cứ cái gì của ai để làm cái vỏ bọc che thân người đó. Thực ra nó là một bọn ăn cướp, nó chỉ có chụp được thời cơ. Bây giờ ngày hôm nay thì ở trên báo Nhân Dân của nó số ra ngày 19 tháng 8 này, tôi thấy cái bài của thằng Bùi Thanh Sơn này này. Nó cũng nói là đảng ta đã xác định thời cơ của nó đấy. Nên là cách mạng tháng 8 thắng lợi càng làm thấm đậm thêm mốc sơn chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, và cuộc cách mạng cũng thể hiện rõ tính đúng đắn khoa học trong nghệ thuật xác định thời cơ, chốt thời cơ của đảng. Thế là bây giờ nó dùng các thứ danh từ mỹ miều nhưng mà nó không thể giấu được cái đuôi của nó là xác định thời cơ, chốt thời cơ. Đó là chẳng qua là nó là bọn ăn cướp, nó chốt thời cơ. Nó che giấu kiểu gì chứ lâu lâu nó cũng lòi ra.
Thưa luật sư, năm 1946, ngày 19 tháng 12 đó, thì Cộng sản Việt Nam, Việt Minh vào lúc đó đã phải đưa ra cái đường lối là toàn quốc kháng chiến, và chúng đã rút toàn bộ những thành phần nòng cốt trở về cái miền Thượng Du Bắc Việt để mà dựa lưng vào biên giới của Trung Hoa để mà có gọi là an toàn khu để mà hoạt động. Thưa luật sư, cái cuộc kháng chiến này kéo dài 9 năm trời, tốn khá nhiều xương máu. Cuộc kháng chiến này, thưa luật sư, có cần thiết không để giành lại độc lập? Hay là có thể có những con đường không phải tốn xương máu đến như thế mà chúng ta vẫn có thể giành được độc lập cho dân tộc đất nước của chúng ta, thưa luật sư?
Vâng, thì như tôi đã nói rồi, với chủ nghĩa giải thực toàn thế giới, thì không cần cuộc kháng chiến đó, dù người Pháp có trở lại Đông Dương chăng nữa, thì cũng phải theo cái chủ nghĩa giải thực. Bằng cớ là sau khi mà đánh đuổi được thằng Hồ Chí Minh sang Tàu rồi, thì người Pháp đã ký cái hiệp ước với vua Bảo Đại năm 1949 đó, xác định là nước Việt Nam độc lập, nó có cần tốn xương máu, và vả lại cái tốn xương máu đó là không phải là công lao của Việt Minh. Vào cái ngày 23 tháng 9 là Nam Bộ tự động đưa lên kháng chiến. Chứ thằng Hồ Chí Minh nó đâu có chủ trương kháng chiến Nam Bộ, toàn quốc kháng chiến đâu. Và vì thế cho nên mùng 6 tháng 3 khi mà người Pháp điều đình được với Tưởng Chí Thạch rằng trả lại cho quốc dân đảng Trung Hoa Dân Quốc cái tô giới Thượng Hải với điều kiện là quân Tàu mà trước khi giới nhập ở Bắc Việt thứ 16 giao lại cái Bắc Việt cho Pháp, thì lập tức Hồ Chí Minh nó ký với Pháp cái hiệp ước mùng 6 tháng 3. Và khi mà Pháp vào thay thế quân đội Tàu thì chính Võ Nguyên Giáp xuống tận Hải Phòng đi cùng đứng đầu cái đoàn quân của tướng Leclerc mà đi từ Hải Phòng về, là nó giết Pháp vào. Rồi về sau này đồng đảng nó hạch hỏi nó về cái tội đó, thì chính trong những tài liệu văn kiện đảng đó này, nó đã thuật lại là Hồ Chủ tịch trả lời cái chuyện đó rằng thà ngửi giấm Tây còn hơn ăn cướp Tàu. Tức là gì? Cái Tàu nó ở lại thì là phe quốc gia mạnh, còn tàu đi rồi thì nghe phe quốc gia không còn chỗ dựa, nó phải chạy sang Tàu theo Tàu, thì nó bắt tay với Pháp. Và kể cả nó bắt tay với Pháp nữa, nó cũng bỏ rơi Nam Bộ kháng chiến. Là trong cái hiệp định 6 tháng 3 đó, nước Pháp công nhận thằng Hồ Chí Minh độc lập ở Bắc Việt và Trung Việt, nhưng mà Nam Việt thì thằng Hồ Chí Minh đã đồng ý để cho Pháp là sau đó sẽ có hòa bình, giờ sẽ trưng cầu ý kiến của dân Nam Việt, Nam Kỳ. Và vì lúc đó trong đó ở trong Nam thì người Pháp thành lập cái chính phủ của ông Lê Văn Hoạch đó, thì nó bỏ rơi Nam Bộ. Mà nó theo cái chủ trương rằng thà người giấm Tây còn hơn ăn cướp Tàu. Đấy là Đảng Cộng sản nó là như thế. Vào cái lúc đó, nó không thể nó nhân danh nó làm cách mạng dân tộc được. Là bởi vì ngày mùng 1 tháng 11, nó đã giải tán Đảng Cộng sản rồi. Nó sợ rằng là Mỹ với là Tàu quốc gia không có công nhận nó. Nó giải tán Đảng Cộng sản. Thì bây giờ cách mạng tháng 8 nó viết, nó lại gần nó kể công là chúng có cách mạng long trời lở đất lịch sử, tức là nó ăn gian, bán được cho bất cứ ai. Tất cả những gian dối đó bây giờ lịch sử đã chứng minh, và kể cả cái tài liệu của đảng của chúng nó cũng lôi nó lại lòi đuôi ra, nó không chối được. Tóm lại là Đảng Cộng sản là một đảng cướp, 19 tháng 8 nó cướp chính quyền, và nó dùng đủ mọi thứ chiêu bài, đủ mọi thứ vỏ bọc để nó che, nó lứt cái đó, và nó đội lướt cách mạng, chứ nó không phải là làm cách mạng, nó làm ăn cướp. Và vì thế cho nên bây giờ, dưới chế độ Cộng sản, dân ở trong Nam bây giờ, người ta cho chúng ta một cái câu rất là hay, gọi chúng nó là cái gì? Là bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bây giờ nó làm quan, rồi nó là cũng vẫn làm cướp. Chẳng như bây giờ gọi chúng nó là đảng cướp Cộng sản là đúng nhất.
Kính thưa luật sư, người quốc gia chúng ta thì thường vẫn đại lượng và đôi khi nhìn vấn đề theo cảm tính, cho nên có những cái dư luận cứ cho rằng phải trả lại công bằng. Vào cái thời điểm 1945, người ta đặt ra câu hỏi, vậy thì cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 là gì đối với lịch sử của dân tộc, thưa luật sư?
Vâng, khi mà Hồ Chí Minh nó cướp chính quyền ở Việt Nam thì luôn luôn Cộng sản nào cũng thế, cướp chính quyền ở đâu cũng thế. Nó phất lên hai ngọn cờ, ngọn cờ giải phóng dân tộc và ngọn cờ đấu tranh giai cấp. Khi mà nó mới xuất hiện thì nó phải giải tán Đảng Cộng sản, nó rút vào bí mật. và nó xuất ngọn cờ giải phóng dân tộc. Nhưng mà khi mà nó bị đánh thua, nó chạy sang tàu, nó đeo chân Mao Trạch Đông, nó sang Moscow, nó cầu viện Stalin. Thì chính Stalin bây giờ tài liệu nó công bố ra hỏi nó rằng đồng chí nhân danh tư cách gì mà đồng chí kia yêu cầu chúng tôi cứu giúp. Là khi mà nó thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì cả lúc đó Trung Cộng chưa có chiếm được toàn cõi nước tàu, thành ra Trung Cộng cũng chưa công nhận đó, và Stalin cũng không công nhận đó. Và đến năm 1949 thì Mao Trạch Đông làm chủ nước tàu rồi, lúc đó là hai nước nó cộng sản nó công nhận nhau. Và khi hỏi Hồ Chí Minh rằng thì là đồng chí là cộng sản chưa mà kêu chúng tôi, thì nó nói rằng thì là chúng tôi chưa làm được nhưng mà tôi sẽ làm. Vì thế cho nên sau khi nó từ bên Moscow về thì nó mới phát động cái phong trào đấu tranh giai cấp mà đấu tố rồi giết người. Làm sao mà hai ngọn cờ đó có thể cùng nhau phát chung chung một nước được? Giải phóng dân tộc là phải đoàn kết dân tộc, mà lại đấu tranh giai cấp và giai cấp nọ đem giết với nó kia thì làm sao mà giải phóng dân tộc được? Mà nó làm những cái điều ngược đời như thế là bởi vì nếu không làm theo lệnh của cộng sản quốc tế thì nó không được giúp. Nó không được giúp thì làm sao mà nó có khí thế mà nó lại, kể cả cái chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng nó là chiến thắng của tàu chứ không phải của nó đâu. Đấy, tất cả là thân phận của nó, mà thân phận nô lệ. Đảng của nó là một đảng tay sai công cụ cho bất cứ đế quốc nào, kể cả đế quốc Pháp. Cái hồi mà nó ký mùng 6 tháng 3, nó nói rằng thà ngửi dắm tay còn nâng cái tàu là nó chấp nhận làm nô lệ cho Pháp để được Pháp công nhận nó. Rồi 14 tháng 9 nó sang Pháp cũng thế. Nó ký được bất cứ cái gì miễn là các cái thế lực quốc tế chấp nhận cho nó cầm quyền. Đấy là cái tư cách của Đảng Cộng sản và của, nhất là của tên Hồ Chí Minh nó làm như thế. Vì thế cho nên tôi đã có series sách vở trên báo Việt Nam Hải Ngoại của tôi. Có cái loạt bài gọi là Hồ Chí Minh tên phản quốc. Và bây giờ chúng tôi dùng những cái tài liệu của Đảng Cộng sản, văn kiện đảng, hồi ký của chúng nó để chứng minh rõ ràng cái tội phản quốc của tên Hồ Chí Minh. Cảm giác là độc lập tự do hạnh phúc cũng chỉ là cái tiêu đề nó. Vì thế cho nên bây giờ ở trong nước bây giờ, khi mà cái tội bán nước cho tàu ở Thành Đô loại ra, thì những người mà ngày xưa lầm đi theo Việt Minh, đi theo Cộng sản, người ta đặt câu hỏi độc lập ở đâu, tự do ở đâu, hạnh phúc ở đâu. Khi mà thằng Hồ Chí Minh nó hô hào cái chiến dịch là giải phóng miền Nam, nó nói rằng không gì quý hơn độc lập tự do, thì ông Hoàng cũng thấy không? Nó cất cái chữ hạnh phúc của người ta đi rồi. Cái câu đó bây giờ nó cứ mà trong tài liệu học tập của nó ca tụng cái câu danh ngôn nghề quá, Bác Hồ yêu nước quá. Chúng tôi nhận thấy rằng nó nói cái đó là để nó hô hào người ta đi đánh miền Nam và phải hy sinh hạnh phúc đi để đánh miền Nam. Vì thế cho nên thằng Lê Duẩn nó cũng có dám tuyên bố một câu rằng thì là chúng tôi có thể đốt sạch cái Trường Sơn mà hy sinh cái người Việt Nam cuối cùng để làm cho cách mạng thành công. Bọn cộng sản nó là như thế, nó trả bất cứ giá nào miễn là đảng của nó cầm quyền. Và kể cả là cái bài hát quốc tế ca nó đến bây giờ bên Liên Xô người ta thôi rồi, bên Tàu nó cũng thôi rồi, mà ở Việt Nam đại hội đảng đó nó vẫn còn hát cái bài quốc tế ca. Mà cái bài quốc tế ca đó, cái điệp khúc của nó, anh chị em để ý cái câu cuối cùng là cái gì? Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, tức là nó phải cướp quyền để nó có lợi. Và khi nó có lợi rồi thì nó chia nhau chứ không phải nó chia cho dân. Bây giờ tất cả bản chất của nó lòi ra hết rồi, và bây giờ là lúc nó chờ đợi quốc dân Việt Nam đứng lên hỏi tội nó.
Kính thưa luật sư, sau 71 năm cướp chính quyền, làm cách mạng và dùng đủ mọi thủ đoạn để mà tiêu diệt ám hại những người quốc gia chân chính, thưa luật sư, 71 năm sau cách mạng tháng 8, xin luật sư cho nghe hiện tình đất nước của chúng ta ngày hôm nay ra sao và tương lai sẽ đi về đâu, thưa luật sư.
Vâng, hiện tình đất nước của nước Việt Nam không thể qua khỏi cái vận mệnh của bất cứ nước cộng sản nào. Khi mà Lenin làm cách mạng ở bên Liên Xô, mà đưa ra cái kế hoạch kinh tế mới New Economic Plan NEP là chủ trương rằng phải đi vào kinh tế tư bản, là vì Lenin lý luận rằng chúng ta công nhân làm lãnh đạo, mà nước Nga là nước nông nghiệp, làm gì có công nhân là lãnh đạo, phải có nhà máy, có công nghệ hóa nữa thì mới có công nhân, mới công nhân mới lãnh đạo được. Và các cái think tank của thế giới đã đặt tên cái chính sách NEP của Lenin là State Capitalism, chủ nghĩa tư bản nhà nước, tức là nó tập trung tất cả phương tiện sản xuất vào trong nhà nước, và nó biến ra thành những côn cô, thành những cái glass, những cái gulag này kia để nó cai trị, và kế hoạch nó đã thất bại. Và anh Tàu cũng thế, và đại hội 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, Perestroika với Glasnost. Anh Nguyễn Văn Linh về, anh cũng chôn cái đó về, anh hô hào đổi mới hay là chết. Mà khi anh đổi mới hay là chết nghĩa là gì? Cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là đi đầu hàng tư bản rồi. Kinh tế, cái mô thức sản xuất mà theo hợp tác xã của Cộng sản là hỏng rồi, tin tụt hậu rồi. Và nó hỏi hô hào đổi mới hay là chết. Đổi mới có nghĩa là đi đầu hàng tư bản. Mà đầu hàng tư bản lại sợ không còn Cộng sản nữa. Cho nên khi mà khi hô hào đổi mới hay là chết thì nó lại hô hào bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là chạy xuống vì nó sợ rằng như đầu hàng tư bản, làm kinh tế theo tư bản. Đến lúc phân chia lợi nhuận, phân chia lợi nhuận theo cái kiểu cái tư bản thì Cộng sản nó là làm gì có ăn, đó bao nhiêu lợi quyền tức có thay mình đâu còn nữa. Cho nên nguy cơ thứ nhất của nó sợ chạy xuống. Và vì nó sợ chạy xuống cho nên nó không có giải quyết được ba cái nguy cơ thứ gì, thứ ba, thứ tư. Là nguy cơ thứ nhì là tụt hậu, nguy cơ thứ ba là tham nhũng. Và nguy cơ thứ tư là tự diễn biến. Bây giờ, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không thể giải quyết được bốn nguy cơ. Và hiện tình đất nước là cả như ở bên Tàu cũng như ở bên Việt Nam, bất cứ thằng nước Cộng sản nào theo cái mô hình định hướng vì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì không giải quyết được bốn nguy cơ đó. Đảng Cộng sản không thể không chạy trước. Bây giờ đó, Đảng Cộng sản nó bây giờ nó hô hào, nó tụng kinh Mác Lênin là coi như bùa chú của mấy anh thầy pháp thôi. Chứ nó có là Cộng sản nữa đâu. Cộng sản gì mà vợ đi cầu rồi đi lên đồng. Anh nghe cái đại hội 11 vừa rồi.
Vâng, đó mời hình như cũng có bàn thờ chờ Phật giáo ở trong nhà tiêu luật sư.
Đấy. Dạ. Người nào cũng có, lãnh tụ nào cũng có ô xin ở trong nhà. Dạ. Không biết Cộng sản nào mà lại có ô xin.
Tức là người làm đó, dạ.
Thế,
vâng.
Là bây giờ nó là bọn ăn cướp, chứ không còn Cộng sản nữa, mà nó cứ hòa, mà đã đầu hàng tư bản rồi thì nó không thể không chạy sướng được, và kinh tế nó không thể không tụt hậu được, và nó không thể tránh được tham nhũng, vì nó khẩu hiệu của nó là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình thì làm sao mà không có tham nhũng được.
Dạ.
Và vì thế cho nên nó né lại kiểu gì, nó lươn lẹo kiểu gì thì nó cũng không thể tự diễn biến được, không thể không tự diễn biến được.
Thưa luật sư, vì tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam, luật sư có nghĩ rằng Việt Nam cần có một cuộc cách mạng mới hay không, thưa luật sư?
Vấn đề không phải là cần hay không cần, vấn đề là cái xã hội nó như thế. Thì chính các nhà Marxist cũng đã mô tả rằng một cái xã hội mà lòng dân đi một nơi, ý đảng đi một nẻo, và nó bóc lột dân như thế, nó tham nhũng như thế, chẳng những nó bán nước mà nó còn buôn dân nữa. Xuất khẩu lao động là cái gì? Có phải là buôn dân không? Có nước nào mà đi xuất khẩu đàn bà đi làm đĩ mới làm vợ nước ngoài? Đây là buôn dân, như là gì nữa? Buôn dân bán nước như thế. Thì chính các nhà cộng Marxist cũng đã mô tả cái tình hình xã hội ở Việt Nam, gọi là ở trong một cái tình gọi là tình huống cách mạng, gọi là revolutionary situation. Khi mà đã vào tình huống cách mạng rồi thì trước hay cũng như sau, chỉ cần một cơ hội là cách mạng sẽ bùng lên, nó không thể tránh khỏi được cách mạng. Và hôm nay tôi lên diễn đàn, tôi thấy ở trong nước người ta có nhiều bộ người phát biểu giống như tôi, nhưng mà riêng có một cái ông mà hồi nào tới giờ tôi vẫn thú vị theo dõi cái lập trường của ông là Nguyễn Quang Hà. Tôi lấy làm lạ thì ông nói rằng Việt Nam không cần một cuộc cách mạng. tuyên bố ông không cần thầy đấy.
Đó là một quan niệm thưa luật sư.
Dạ.
Thì đó là một cái quan niệm, dạ.
Bây giờ chỉ có là, bây giờ tôi thấy rằng chúng ta cho một cái yếu tố trong ngòi. Và tôi thấy khi mà cá chết ở Formosa mà vì rằng Trung Cộng nó thấy anh Việt, anh Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ về ký hiệp ước bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương này, đi mừng nước cờ, dù là nước cờ giả, thì báo chí của Tàu Cộng nó đã cảnh cáo rằng đứa con ngoan ngoãn, đứa con hoang hoang hay mau trở về nhà. Mà anh trở về nhà không kịp, nó bọc cho một cái vụ phóng xa là thằng Tàu Cộng nó xả độc ra. Nó gài cái Formosa là để nó xả chất độc công nghệ. Vì khi mà người Tây Phương chấp nhận cho Tàu Cộng đi vào kinh tế thị trường và đem đầu tư các thứ công nghệ sang tàu, là muốn biến cái tàu thành một cái bãi rác xả thải của chất độc công nghệ. Và bên nước tàu bây giờ nó đang bị cái nạn đó. Cả nước của nó là môi trường khốn khổ rồi. Và nó có nhu cầu là đem những cái chất độc đi đổ vạ sang các nước khác. Và một trong những cái công cụ để đổ vạ đó là Formosa. Nó đi ra, nó đăng ký Formosa cả bên Mỹ, cả bên Đài Loan. Nhưng mà thực ra đằng sau nó là tàu. Và khi mà nó xả từ từ để cho anh không chết, thì là khi mà anh còn là đứa con ngoan rồi đó. Khi mà anh tỏ ra là anh là đứa con không ngoan, thì nó xả tộc cho một cái. Bây giờ ở Việt Nam, Tàu Cộng nó đã vào đến ruột, không phải là xâm lược hay gì nữa, mà nó đem hỏa tiễn ra Trường Sa, chỉ là cho hề. Tàu nó đã vào đến trong ruột của anh, con rắn nó vào trong chuồng gà rồi, nó muốn bắt con gà nào là nó bắt. Không phải là đem bẫy rắn ở ngoài cái chuồng ấy, mà để chống con rắn vào trong gà. Cái trò hề. Và bây giờ anh chết chặt, anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Giống như là ngày xưa anh khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng. Nhưng mà hai anh nó đều là cộng sản. Hai anh nó có nhu cầu là mua chuộc thằng đàn em này để kéo nó về phía mình. Thành ra nó nhích về phía bên kia một tí thì là được anh bên này sẽ kéo, chiều nó một tí để nó về. Vì thế cho nên nó có đủ vũ khí và tài lực, nhân lực để nó đánh chiếm miền Nam. Bây giờ nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu là nó hố. Nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Bây giờ nó đi một bước về phía Mỹ thì Tàu không chiều chuộng nó để kéo nó về, mà Tàu nó bọc tay cho cái. Và khi mà bây giờ anh quay về với Tàu, chưa chắc nó đã cho anh quay về. Thành ra bây giờ anh chết kìa. Thành ra bây giờ là lúc nó sợ nhất, không phải nó sợ Tàu và sợ Mỹ, mà nó sợ nhất là quốc dân Việt Nam đứng lên làm thịt nó. Bằng cớ là tuần vừa rồi một anh thiếu tướng tư lệnh quân khu 2 của nó bỗng nhiên lăn đùng như chết, mà nó gọi là cái gì, lâm bệnh hiểm nghèo đó. Và anh nó mới được bổ nhiệm cách đây 3 tháng. Và cái lúc bổ nhiệm cách đây 3 tháng không biết là nó có bệnh hay sao mà bổ nhiệm nó. Mà cái anh tướng đó là xuất thân nó từ quân khu 2. Từ nhỏ tới lớn là quân khu 2 và nó đánh nhau với Tàu biết bao nhiêu trận ở quân khu 2 rồi. Cái quân khu 2 là cái quân khu Tây Bắc mà giáp giới Tàu đó.
Dạ.
Nó mới được bổ nhiệm 3 tháng, tự nhiên bệnh hiểm nghèo là đừng để chết.
Dạ.
Và bây giờ, chóp bu của nó đang lo sợ. Vì thế cho nên tôi đã tiên đoán là khi mà nó, thằng Nguyễn Phú Trọng đó, nó nói là ném chuột thì có sợ bể đồ, thì tôi đã tiên đoán rằng nó thanh toán nhau, nó tranh quyền tranh nhau nhau gì thì chăng, nhưng mà khi mà có nguy cơ vỡ đảng thì nó lại ôm lấy nhau. Và quả nhiên tuần này Nguyễn Phú Trọng vào Nam gặp Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang rồi, đồng thời nó bổ sung cái nghị định bảo vệ các yếu nhân. Trước kia đó là nó chỉ bảo vệ các mô mà là bốn tứ trụ thôi, bây giờ nó mở rộng ra những cái cán bộ về già về hưu rồi mà thuộc hàng chóp bu, như là Trương Tấn Sang, như là Ba Dũng, như là Nguyễn Sinh Hùng cũng được bảo vệ y như là những người đang quyền. Và bây giờ nó mở rộng cái vòng tay của cái ban bảo vệ đảng ra đến tất cả bộ chính trị của nó cũng là được bảo vệ, và nó mô tả cái sự bảo vệ như thế nào, từ cái về ăn uống phải có người thử để nếm xem là có bị chất độc hay không rồi đấy. Bây giờ nó sợ chết rồi.
Vâng.
Đấy. Và bây giờ nó đang lo sợ, và tôi lấy làm vui mừng là 6-7 năm trước giáo phận Vinh đã xuống đường biết bao nhiêu, nhưng mà lúc đó chỉ xuống đường về lý do tự do tôn giáo thôi, chưa phải là một cái đề tài toàn dân. Khi mà Formosa chết và môi trường chết, và thằng tàu nó tiếp tục xả độc, nó ô nhiễm cả môi trường, nó ô nhiễm cả không khí, và nó lại chặn nước để cho đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán, thì vấn đề không còn là dân, không còn là dân chủ, dân quyền hay là tự do tôn giáo nữa, vấn đề là dân sinh. Và khi ông giám mục Nguyễn Thái Học, ông đặt vấn đề cá chết ở Formosa lên mâm cơm của người dân, thì nó trở thành ra là tai họa của toàn dân rồi. Và bây giờ là lúc Formosa châm ngòi và toàn dân có đề tài để đứng lên. Bằng cớ là biểu tình bất bạo động, mấy người trẻ tuổi nên mắng vào mặt mấy thằng công an đi đàn áp. Và các anh đàn áp chúng tôi, tại sao? Chúng tôi đang tranh đấu cái này là để bảo vệ cái mâm cơm của gia đình nhà các anh ấy. Các anh đang làm cái việc phản gia đình cả, anh có biết không? Mấy thằng công an đi đàn áp gục mặt xuống đứng nghe mà không dám cãi, mà không dám đánh. Đấy là chính nghĩa dân sinh, nó làm cho cái cuộc đấu tranh này đã đi đến cái hồi mà bọn Việt Nam Cộng sản không còn được chạy. Tôi nghĩ rằng cuộc cách mạng muốn hay không muốn cũng sẽ xảy ra, chỉ có cái là diễn biến hòa bình thì chúng ta trả giá nhẹ hơn, và bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng trả giá nhẹ hơn. Còn diễn biến không hòa bình thì cái giá chúng ta phải trả sẽ đắt không kém gì Thiên An Môn, và cái giá của Cộng sản phải trả là cái giá mà không thể tưởng tượng, cái giá mà cô Kết Xu ở Rumani đã trả. Đấy là cái tính toán của tôi, không biết có đúng hay không.
Thưa luật sư, đây là câu hỏi sau cùng để kết thúc cho cuộc phỏng vấn của chúng ta hôm nay. Thưa luật sư, đối với đất nước, đối với dân tộc của chúng ta, song song với cái kẻ thù có mắt, thì chúng ta cũng lại có một cái kẻ thù nội thù khác ở trong hàng ngũ của chúng ta. Đó là cái sự đoàn kết hay là cái sự phân hóa trong các cái cơ quan, trong các cái tổ chức và trong các cái cộng đồng làm cho chúng ta suy yếu đi. Thưa luật sư, chúng ta có thể làm gì để hóa giải được cái tình trạng này, hầu có thể cùng chung nhau đoàn kết để mà giải trừ cái chế độ cộng sản cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc chúng ta, thưa luật sư?
Vâng, tôi có, đó là một đề tài tôi cũng đã thường ra trao đổi với anh chị em trẻ trong nước đấu tranh rất nhiều, và tôi thấy rằng anh chị em trẻ trong nước đấu tranh với hình thức hội xã dân sự, civil society rất là hay. Và có những điều mà tôi chưa kịp vẽ ra thì anh em họ làm trước, để họ làm hay hơn là tôi nghĩ. Thành ra là bây giờ chúng ta đấu tranh với cộng sản theo một cái hình thức mới, không phải là cái hình thức mà đoàn kết thống nhất theo đứng, càng hô hào đoàn kết thì càng chia rẽ, là bị đoàn kết theo cái kiểu cũ là mọi người đứng sau lưng tôi. Khủng hoảng của người quốc gia chúng ta là khủng hoảng lãnh đạo, mà lãnh đạo bằng cá nhân hay bằng cơ cấu này hay cơ cấu kia thì không ai chịu ai cả. Bây giờ tôi đã cố vấn cho các tổ chức đấu tranh ở đây rằng chúng ta lãnh đạo bằng policy. Chúng ta phải có một cái think tank đưa ra cái policy chung và mọi người chấp nhận cái policy chung đó, và cơ cấu nào vẫn như cơ cấu đó. Anh nào đang làm cái gì vẫn làm tiếp tục, anh nào ở cương vị nào làm cái gì. Quan trọng nhất là phối hợp với nhau, đừng có đánh nhau, đừng có chê bai nhau, đừng khích bác nhau. Bây giờ phút này ai chúng ta ở cái tình trạng này thì những người quốc gia chúng ta ai cũng phải nhìn nhận rằng mình có một lỗi, thì đừng có anh nào bắt lỗi của anh nào nữa, gạt bỏ hết thì hiểm quá khí đi, đừng bắt lỗi nhau nữa. Ngồi lại với nhau mà không phải lỗi nhau, với nhau theo cái kiểu xếp hàng mọi người sao bên tôi, ngồi lại với nhau theo cái mô thức vòng tròn. Chúng ta đấu tranh bằng network chứ không phải đấu tranh bằng mà cái tổ chức pyramid nữa. Cộng sản rất giỏi về hệ thống pyramid, chúng ta phải đánh nó bằng hệ thống network. Thì hôm nọ đó có một cậu bé vào cái diễn đàn của tôi, bác ơi bây giờ cháu biết theo ai? Câu trả lời của tôi là câu hỏi của cháu làm cho bác rất là thất vọng. Bác chờ đợi những người trẻ như cháu vào diễn đàn này hay là đi bất cứ nơi nào, nói là tôi có project tốt, anh nào theo tôi. Chúng ta đánh nhau bằng project management, chứ không phải là đánh nhau bằng cái hệ thống bầu bầu ấm ấm, càng bầu thì càng chia ra thôi. Anh ấy, bây giờ chúng ta phải hiện đại hóa cái tổ chức đấu tranh của chúng ta. Và hôm nay là tôi gợi ý cho anh em ở trong nước rất nhiều về cái điều này, và kể cả ở Lý Đông Sài Gòn nữa. Và bây giờ tôi thấy các nơi đã tụ tập, không còn cái tụ tập theo hàng dọc nữa, mà tụ tập chẳng những theo hàng ngang, mà theo vòng tròn, theo vòng mạng lưới. Là nó như là một thanh kiếm, nhưng nó như là mũi giáo, mà chúng ta tung một cái mạng lưới lên, chụp lên cả người, cả bộ phận của nó với cái mạng lưới, thì làm sao nó đối phó được. Chúng ta đánh nhau bằng network, đừng có đánh nhau bằng cái hệ thống hàng dọc nữa, phải đánh bằng hàng ngang, mà hàng đánh bằng network.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với luật sư trong nhiều kỳ nữa.
Và hy vọng rằng thì ý kiến của tôi được nhiều người hưởng ứng, chưa nói đúng nhau không?
Dạ, xin kính chào luật sư.
Chương trình Thế Giới Ngày Nay do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 1 giờ trưa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.